Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi không có độc tài, cấm không có độc tài, sự độc tài không ai tôn thờ, lập địa vị, ôm địa vị, giành địa vị.
Phần 1.
Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc đê hèn, bần tiện. Chúng ta không làm, người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được cái nghiệp tâm. Tu phải có tâm, tu mà độc tài khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không phải người đàng hoàng. Bàn tay của Vô Vi càng ngày càng lớn rộng mà Vô Vi không có độc tài. Mọi người bước vào Vô Vi đều phát tâm tự thức và đóng góp. Bạn không biết yêu thương bạn, không biết sử dụng đúng mức, các bạn rồi trở nên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Mà giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời, tôi trả lại trời, rất đúng. Các bạn không có làm sai, thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi, cởi mở, tiến triển vô cùng, ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, cấm không có độc tài, không có ép một người nào? Ôm trong cái chuyện kêu bằng tâm tối, độc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo, cái đó là nó chỉ hại đạo và diệt đạo mà thôi. Với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa. Bám víu về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện, khổ, cái trí nó không có được sáng. Tại sao khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét? Cái tội nặng nhất của con người là gì? Đại đồng của tam giới là sao? Yêu thương độc tài, cất bỏ túi là như thế nào? Người tu Vô Vi tự thức và tự dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức. Người tu Vô Vi không còn khờ dại vì lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết vì hành giả không chấp nhận. Sự độc tài không ai tôn thờ. Sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian là sao? Củng cố vị trí, củng cố địa vị, củng cố cuộc sống là gì? Xác của các bạn là địa vị đây. Ôm địa vị, giành địa vị là sao? Lập địa vị thì như thế nào? Củng cố địa vị làm cái gì? Trong bữa ăn có Thượng Đế là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ngay trong gia đình, bài học, những triết lý rất hay, ngay trong gia đình, vợ con dạy chúng ta hàng ngày không biết, rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, rồi hành hạ chúng nó. Rốt cuộc, mình không có phát triển, chỉ có thoái bộ mà thôi. Ông trời cho mình cái địa vị là tiến tới một bước, nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài, nghi kỵ, xấu xa của mình mà mình không sửa, mình đổ lỗi cho con, thì mình xấu trước, mà mình cho mình hay, làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được. Nhiều người bị thất bại ở chỗ đó, không hiểu cái nguyên lý mà thất bại. Có nhiều đó, vậy đó. Càng thanh tịnh, càng học được nhiều. Càng thanh tịnh, càng đóng góp nhiều. Càng thanh tịnh, chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi. Chúng ta phải dự thi và làm việc. Thì càng ngày các bạn được nhẹ nhàng, không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa. Đức Thầy từng nhắc, trong bạn đạo Vô Vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng, đóng góp với bạn đạo, thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có những chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi, từ nhỏ tới lớn, nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ lo tu, cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Sự hiện hữu của Thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiến như Thầy, chứ không có sự độc tài. Tôi phải trở về lúc thơ ấu thanh nhẹ, chứ đừng có làm một vị trưởng giả ta đây địa vị rồi sụp đổ một ngày nào không hay. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chị quen cái tánh chất từ nhỏ tới lớn, chị bố thí giúp đỡ thôi. Không có làm gì mà lợi lộc cá nhân, buôn bán gì. Bán video lấy tiền, bán cassette lấy bạc, nó không có dụng. Thật ra tôi nghèo, lúc nào tôi cũng thơ thớ sung sướng, tôi không có tiền nhiều mà tôi không có bận rộn gì tiền. Tiền nó không có hại tôi được. Tôi lúc nào cũng không có tiền. Ở đâu tôi khỏe mạnh, bị bán miếng bởi tiền bạc. Bán miếng về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện, khổ. Cái trí năng được sẵn. Chứ tôi thâu tiền thì tôi tỷ phú mà. Bây giờ mấy người tới ngồi nghe người trao trong 5 đồng hả? Cũng bằng lòng hết. Từ 5 đồng hết. Từ chịu liền hết. Từ tôi đi biết bao nhiêu cả thế giới người trao 5 đồng tôi biết bao nhiêu tiền. Không có. Mà muốn nghe tôi nói chuyện cho người 5 đồng tôi nói nha. À, người ta chịu. Nói chuyện chơi là cũng khoái. Người không có nhận tiền. Nếu tôi nhận tiền tôi giàu lắm rồi. Cái của thiên trả địa mà lấy làm gì? Cái xác mình là ông trời cho này, của này, ngày nào mình chết cũng làm đặt ăn, đâu có giữ được. Mình còn đi dành miếng giấy để làm cái gì nữa. À, mình miếng giấy là tất cả mọi người nhìn nhận, bây giờ mình ở cho mọi người thương, mọi người nhìn nhận, mình có hành đức tốt, có thích quà đâu, có tình thương yêu với mọi người là đủ rồi. Đó là mình có tiền, không biết tiền làm gì, cái đó là gốc có tiền bạc. Bạn cứ tu rồi cứ nhịn nhục rồi mới có kết quả thôi. Nhịn nhục thì nào tốt không? Không có lỗ vốn. Chính tôi là người nhịn nhục, tôi mới thấy được kết quả thôi. Tuổi trẻ mà chịu nhịn nhục được tương lai gia đình tốt lắm, có hòa khí. Khó lắm mà. Những người nóng nảy dễ thất bại.
Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiên đường giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc đều đặn rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiên đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau. Thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ. Mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói mà không thật. Đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết. Vậy mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dãy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh đó. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chính trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này việc kia việc nọ, nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm, còn làm chính trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm quý trọng thần kinh, chứ không phải chuyện lô thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh tâm thức mới đến chỗ này để học đạo, chứ không phải ngu khờ mà điều khiển nó được.
Giải thoát là tìm cái chữ đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét lắm. Sao tao nói mày không nghe? Cái cha cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nên nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó cũng được cứu cánh, cứu cái gia đình, cứu cái cha mẹ nó. Nó phải làm, nó phải đi tới đích, và nó xét ông Thích Ca để thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca để cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại. Nó thấy nó phải đi, nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa. Nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi chứ mày tu, tôi có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè quan hệ cho ăn hai tuổi. Ban đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điểm. Cho nên mắt phạm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang dưới hầm ơn cho mình. Cho nên các bạn sống với tôi một lần, trước khi về các bạn rõ kiếm. Ông thường đi con, tôi cũng ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này, chưa tìm được. Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn không phải là người phàm từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây bị đâm loạn lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết, chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho mình. Để hiểu chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu, có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống biến cái thành con thú tại cái tánh tham, từ từ con thú biến cái thành con người ở thế gian. Từ con người thế gian tu nó biến thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo này. Ở trên kia người ta kêu hồ biến, thằng nó thành tiên. Hồ biến, thằng nó thành con quỷ. Tại nó muốn thì phép lạ đó chứ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hồ biến. Hồ biến là do các bạn mà thôi. Thấy không? Bây giờ bác Trí bây giờ nó ra tu với bà mình là bà thấy cha anh vợ này anh đẹp quá. Thì ông là ê vô hô biến ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó rồi, tại mình muốn, hiểu chưa? Chúng ta nói là ngày dài năm dài sáu bảy chục tuổi, sáu bảy ngày trên từ sáu bảy ngày anh chung gì đó. Là ở đây một ngày, ở đi một cả năm á, dài như vậy, họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, bắt các bạn gian nó không cho bạn ăn một ngày, khổ cực một ngày, hồi hướng một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù gian trong đó. Ở đây các bạn, tôi ở tù lâu lắm nhưng mà không. Mở cửa ra nói con ngày nhưng mà anh cũng sẽ ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng từ chiều 48 tiếng đồng hồ thôi. Hả? Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ từ anh tốn tắt đèn hết rồi được ra hỏi ở từ bao lâu anh lâu lắm. Một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày khổ đằng sạch. Chúng ta cũng hiểu. Chúng ta cũng hiểu rồi. Trong nháy mắt một tích tắc cho bản thân nói câu này thì cái gian nó quá trớn sự thật nhiều con mắt mà đã thấy được cái nhân câu này ta căn bản ở trên đó phải như vậy, nó nhanh nhẹ vô cùng. Thấy không, điện bấm một cái đèn nó chiếu túc mấy chục người thấy đâu được hưởng nó rọi đâu, mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ trong này nháy một cái là nó không liền. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung mà lo. Hả? Chục ngày cũng có nghĩa lấy gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Để kỳ thật trong nháy mắt.
Quang phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi. Dùng ý rút thanh quan ra trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng, dưỡng khí, tập cho nó quen. Lấy trung tim nhớ hít cho 3 lần. Chốt cái tâm này với cái lông mũi hai cái hợp lại một thấy chưa? Thì tự nhiên thấy sinh sống nó mà. Thấy không? Rồi tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút. Mình phóng lên cái cành kia nó xuống, nó mở ra. Cái pháp luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Hôm qua tôi cách nghĩa về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc. Thế là đó, nó đi hoài. Exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí cho mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ, mà hứa đâu làm đó.
Thầy cũng thờ Pháp Luân thì có nhiều lần cố gắng nhưng mà tôi cảm thấy là hỏi chị nào thì nó cảm động với dưới chị nào, cho nên nó rất là bực bội. Và mới là bực bội như vậy
không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy riu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trần trực con cơ thể nó. Kể con như con bị thiêu bởi lửa trời thì con mới ngắn gọn được. Con nghĩ như vậy, chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà, tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điển của cơ tạng thôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi đốt cái trần trực tâm tối tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Con hiểu không? Tôi không có tội. Phải nhớ rằng, con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ, Thượng Nguyên là sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được sự phá lạ. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh đó. Không còn cầu nhào bực tức nữa.
Tại vì nó có ăn chay mà thấy con cứ tiếp tục ăn chay.
Tiếp tục đi, tốt, không sao. Nhưng mà nhiễm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó, có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. Ha, mỗi buổi sáng là đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi, thì về cái thì mình tiếp cái thanh quan được, và cái mình xuất hòa với thanh quan được thì tự nhiên nó sáng. Thì đó thì bằng bước vào điện giới, mới điện giới thì tâm dục không còn, mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dục hay sao vậy?
Cái tội nặng nhất của con người là tội gì
vậy? Cái tội nặng nhất của con người là cái tội độc tài. Cái người nào mà độc tài, làm vua độc tài, hiếp dân rồi chết thành bò để làm gì? Phải trả cái nợ, xương máu da nó phải trả hết.
Chứ không phải là cái tội vô minh.
Hả?
Tội vô minh là gì?
Độc tài là vô minh đó.
Độc tài
cho mình là phải, và không hiểu xung quanh đó mình phải hơn mình. Phải hiểu xung quanh lúc nào cũng phải hơn mình. Mình là người không phải thì tự nhiên mình mới bớt ngọ được. Xung quanh đúng, mình không đúng. Vợ con đúng, tất cả mọi người là đúng, mình chưa đúng. Nếu mình đúng, mình không cầu cận người ta có buông không à. Thế chưa? Mình chưa đúng, mình ráng làm sao mình phục vụ người ta như người ta phục vụ mình thì cái xã hội tốt. Có chút đó làm. Ngay trong gia đình bài học những triết lý rất hay, ngay trong gia đình vợ con dạy chúng ta hàng ngày không biết, rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, hành hạ chúng nó, rốt cuộc mình không phát triển, mình chỉ có thói buồn thói bộ thôi. Ông trời cũng cho mình cái địa vị là tiến tới một bước nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài, nghi kỵ, xấu xa của mình không sửa, mình đổ lỗi cho con. Thấy không? Thì mình xấu trước mà mình cho mình hay. Làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được? Phải không? Thì nhiều người bị thất bại ở chỗ đó. Không hiểu cái nguyên lý mà thất bại như không có gì hết.
Một năm dài, tôi đi đây đi đó, xa vắng các bạn. Xa vắng thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp bất phân màu sắc, mà chỉ có một tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu, nhưng mà tâm tôi đến đây để làm gì? Để tu. Tu là gì? Tôi phải sửa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi. Nhưng hậu tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiên liên là gì, pháp là gì. Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triền miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài. Nó làm cho các bạn thấy rõ ràng bấp bênh giữa biển cả. Nhưng may thay và lành thay, vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu tiến. Mà chúng ta tu còn đặt nắng vấn đề mê tín, là chặt đường lối, không mê tín. Tu cái phương pháp vô vi này là thực hành khoa học quyền bí Phật Pháp, mở tâm mở trí. Các bạn đã tu đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với bên trên, để bỏ những tất cả tánh hư tật xấu. Luôn lúc nào cũng ôm cái gương tình thương và đạo đức, chặt đứt những cái tánh hư tật xấu có thể bộc khởi trong tâm chúng ta. Cho nên trong bậc bạn đạo vô vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ là tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây, tôi chỉ ở trong nhà tu thôi. Và mọi người kéo tôi ra đây để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. phải lập cái hạnh từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người. Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn mà ta tu có kết quả, ta lớn tuổi tu mà ta tu trong cố chấp, thì chúng ta phải nghe lời người nhỏ, nó chỉ đường mở lối cho chúng ta những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt. Thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏa thể với nhau mới mở được. Rồi chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ, vô vi là mở rộng đa diện. Có trình độ nào giảng cứ việc vô đây giảng và giáo dục trong một cách kiểu thực tình đối đãi với nhau và xây dựng mở tiếng. Từ ngày tôi tu tới bây giờ chưa bao giờ tôi dám xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không xưng danh tôi là Phật bao giờ. Tôi là một người tu truy tầm chân lý, và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Mà trên chân lý chúng ta nhiều khía cạnh, vô vi rất đa dạng, rất phong phú tài liệu, từ điển xuống điển lên, từ chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà các bạn vẫn bền tâm giữ cái pháp. Khi các bạn giữ cái pháp rồi, rồi các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn, cố chấp, mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trường, tôi thành Phật, tôi không dục với vợ tôi thành Phật. Thành quỷ thì có, nó chưa có thông. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến.
Như sự mong muốn của mọi nơi cũng như sự mong muốn của chính chúng ta hiện tại. Cái chúng ta đạt được thì chúng ta mới muốn đem cho những người khác được. Muốn, trước khi muốn đem cho người khác được, chúng ta phải lập trật tự, anh em phải ngồi lại với nhau. Bởi vì càng ngày càng thấy rộng rồi, bàn tay của vô vi càng ngày càng lớn rộng, mà vô vi không có độc tài. Mọi người bước vào vô vi đều phát tâm tự thức và đóng góp. Hiện tại bây giờ có những tuổi trẻ phát tâm vì họ thấy rõ những lời chân lý mà họ đã nhận được và hành được, kết quả được, còn những đóng góp cho mọi người. Bất cứ gia nào mà trong trật tự, chứ không phải là người này muốn chung ra làm này, chung ra làm cái kia, làm cái gì không trật tự cho chung là tự phá hoại mà thôi. Giữ lấy trật tự cho chung, đi từng tự thì khắp các nơi chúng ta phải đi sẽ tiến tới. Nói là thanh tịnh nhắm mắt thấy, nhưng mà thế gian ma sát, phải từ từ trong trật tự của thế gian thì người đời họ mới cảm thức đó, một luồng tin cứu độ cho nhân gian. Cho nên vô vi bây giờ bắt đầu có rồi. Ở xa thì xa cũng có thể sống ấm áp với những lời thuyết giảng của tôi hàng tuần để giúp đỡ mọi người tinh thần, chứ không có tinh thần phá hoại. Cho nên trong cái kỳ đại hội này, chúng ta đã nghe qua những tâm thức tràn đầy thương yêu, tình cảm rõ ràng trong xây dựng. Thì chúng ta phải hành đi để thấy rõ, người đi trước đã được, chúng ta là người đi sau, kẻ mới rồi cũng như người đi sau, hành rồi sẽ có kết. Mà không nên khen tụng quá, chúng ta trong cái tinh thần xây dựng và đóng góp cho Thượng Đế, chứ chúng ta không có khả năng nào. Như Má Tố Anh mời tôi đi về Việt Nam, tôi có quyền hết. Má Tố Anh đã nói là do Thượng Đế chỉ định là đúng. Thượng Đế là gì? Sự sáng suốt. Mọi người đều có sự sáng suốt, mà chúng ta đồng đều với sự sáng suốt thì tự nhiên sẽ có kết quả đi về Việt Nam dễ dãi, không khó khăn. Người ta sẽ mừng vui với chúng ta, lúc đó chúng ta mới đem món quà quý về dân cho xứ sở. Nếu chúng ta chịu tu thì chúng ta đem món quà quý về dân cho xứ sở là món quà quý chứng minh ở chỗ nào? Ta ngồi sát bên người đau khổ mà ta chỉ cho họ thấy rõ cái hồn họ là chủ cái xác. Họ có khả năng đi tới tốt đẹp hơn thì hơn là các bạn cho đồng tiền, để cho họ thấy cái tâm họ thấy cái lĩnh vực sáng suốt họ. Mọi người như vậy là xứ sở sẽ giàu không khổ. Cho nên ngày đây, ngày hôm nay vô vi có đóng góp của những người ca sĩ có giọng ca tốt đặt những
hát những lời chân lý cho tôi cũng truyền cho nhân gian để mọi người có cơ hội chung sống hòa bình. Suy chúng ta không phải ít người, nhiều người nhiều khó óc mà chưa tạo được cái gì hết. Cũng như ta tu mà chưa thành tâm thì chỉ có nói khoác không, không tiếng. Thành tâm tu chúng ta nói một lần là một lần, không thay đổi. Người đàng hoàng là như vậy, thay đổi là chưa thật tâm tu. Nên hôm nay vui ngày đầu, các bạn thấy là các bạn có thể là xây dựng một món quà để dâng cho quần sanh cũng như Thượng Đế. Có sẵn rồi, không phải đi xin của ai nữa, không có nhờ ông nào viện trợ. Tâm chúng ta khai sáng là chúng ta có. Của cải vô tận kỳ chót này mà không biết sử dụng, không biết khai thác cái tiểu thiên địa này, không có bao giờ có. Những người trồng tỉa có đám đất mà không biết trồng thì trong vườn không có hoa quả to. Chứ anh Trần Hồng Đạo có mấy miếng đất, tôi hẹn sẽ về ăn sầu riêng tại miếng đất của anh ở La Réunion, đi biết nhiêu ngày giờ mới tới đó, nhưng mà hẹn sẽ ăn sầu riêng của Trần Hồng Đạo. Vì do gì? Do cái tâm thành của anh có đất mà anh biết khai thác, anh có tâm mà anh biết tu, thì người tu phải đi thăm anh chứ, anh đâu cần đi thăm người tu. Cho nên các bạn có cái giường ngủ rồi các bạn tu được, không phải đi lập cái cảnh cho đẹp rồi ngồi đó nhờ phù hộ. Không có ông nào cũng phù hộ, ông nào cũng bỏ nghiệp giải nghiệp đi lên, mà mình thì kêu người ta đi xuống, đâu có ai xuống đâu, chỉ con ma tới thì có. Thế nào không có mê tín gì đó. Cái khai sáng mình đó là chánh.
Rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay đến đây thăm tôi. Điều thứ nhất cũng mong mỏi thấy sức khỏe của tôi, và các bạn đã lặn lội từ xa đến đây, tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn lòng thành kính của các bạn. Dưới đây hôm nay dùng tiện tôi giảng một bài thích tâm khi tôi đến đây ở dưới biển và lên trên này để các bạn tự ám. Và trong này có lời khuyên giải tu học. Paro hết ngày 12 tháng 5 1984. Thức tập. Biển trời trước mặt hiện ra, người hòa thiên giới, người hòa tình thương. Chúng ta xuống bãi biển dồn thấy biển hiện ra, thấy người thì hòa thiên giới, người biết tâm tu, nghĩ về sự siêu nhiên của trời Phật ở bên trên. Người hòa tình thương thấy sự an bài trật tự của chúng sanh để đem lại cho mọi người hòa cảm và triều mến bãi biển. Chim bay vui vẻ đôi đường, hòa cùng các giới lực tình thương tràn đầy. Chim bay vui vẻ mà biển, chúng ta thấy chim nó có sự tự do phát triển của chính nó, hòa cùng các giới tình thương tràn đầy. Nó không có sự uy hiếp của nhân sinh, mà con chim dám tới gần con người ở chế độ tự do, hoàn toàn đem lại sự kính trọng vạn linh trong quả địa cầu. Cho nên con chim nó cũng được hưởng niềm tin tự do sẵn có của chính nó. Thế gian sống cảnh thơ ngây, đi đây đi đó ngộ thầy ngộ ta. Người ở thế gian sống cảnh thơ ngây, họ bày sao chúng ta nghe vậy, đi đây đi đó. Lúc đó chúng ta bị thầy ta lạ và ta lại học thêm chữ nhẫn chữ hòa. Trên đường học hỏi ta bà nó học thêm chữ nhẫn chữ hòa, vì chúng ta muốn biết điều đó. Chúng ta không nhẫn hòa không thế nào chúng ta có cơ hội biết. Ngày nay các bạn tu cũng vậy, thiếu nhẫn hòa các bạn không bao giờ hiểu được chiều sâu của đạo pháp. Trên đường học hỏi ta bà nó chúng ta đi cùng. Chúng ta đã bao nhiêu kiếp giáng sanh xuống thế gian, đi cùng đi khắp cả các nẻo đường. Ngày nay chúng ta mới nghe hiểu một phần đạo, thấy rõ tâm đạo được cao quý. Cho nên chúng ta khép mình tu và tìm cái sự nguyên năng sẵn có của chính mình, để thấy rõ cảnh đời tạm bỡ. Ai ơi bước qua một bước thấy đời dạy ta, cảnh đời thì nó tạm thật. Nhưng mà chúng ta bước qua một bước điêu luyện của tình đời rồi, chúng ta thấy nó dạy ta. Tôi có cảnh khổ ngày hôm nay tôi mới biết đạo. Tôi cảnh khổ ngày hôm nay tôi mới thấy rõ sự độc tài và sâu xa của chúng tôi. Tôi thấy những sự nhồi quá hiện tại là đem lại sự sáng suốt và hùng mạnh như chúng tôi, các bạn có khổ, các bạn mới thấy rằng ta phải vượt qua, chẳng ai vượt qua bằng ta, chính ta, giúp ta. Cho nên mọi người tu phải tự tu từ tiên là vậy.
Cho nên tới khi người tu về tâm linh với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách. Mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn. Các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng khôn vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?
Tan rã vì ý đập tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi, người ta thấy còn có dư, mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa, thì mình phải phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc. Tức khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn, rồi lần lần nó mới hồi sinh. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng là ruộng, núi tôi mua cả cái núi, tôi mua cả cái biển, tôi mua cái này, cái nọ, cái gì cũng có tôi hết. Tôi bị cái nghiệp nó hành hạ. Còn chúng ta tu ở đây là quy lại có một thôi, không bị tan rã nữa. Vượt cố ý đập tài xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi. Các bạn có một thể xác như thế này mà dưới chân ngứa cái thịt, cái đầu cũng lộn xộn, mà huống hồi gì của cả nhiều quá mà bị chỗ này cướp chỗ kia cướp, làm sao các bạn yên? Tự nhiên thấy phân tán rồi, cái chén bể rồi. Để thì coi đẹp nhưng mà tới hồi động một cái là nó nát hết. Cái hồn bị tan ra vì sự ác độc của mình. Mình hơn nhiều người quá, mình cướp của nhiều người quá, mình giết hại nhiều người quá, thì cái hồn vía phải tan rã, phân tán, rồi nó phải bị đầy nhiều kiếp nó mới hồi sinh. Cũng như ta bây giờ ở đây, chúng ta càng tu càng thấy là tôi bị đầy ở thế gian nhiều kiếp. Sao mà ngu quá, đã nhiều kiếp rồi, đã gây vợ gây con nhiều quá rồi, bây giờ còn tạo thêm nữa. Càng ngày thấy mình càng ngu, mình mới chịu tu. Thấy không? Mình chịu tu, khi mà tu rồi mình thấy là đại phước đức. Tôi biết tu. Nếu mà tôi không biết tu, tôi đi quá trớn hơn nữa thì thế nào? Cái khổ đó bây giờ tôi tính được rồi, nó sẽ ra biết bao nhiêu khổ ở tương lai. Mà bây giờ tôi stop, tôi ngưng, tôi không có tạo nữa thì đâu còn khổ nữa. Các bạn thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đường đi của chúng ta. Và đi xuống hay đi lên, sửa hay là tiến, cách nào mình thấy rõ ràng. Cho nên mình khi thiền rồi, các bạn mới có cơ hội ngưng lại hành động sai quay. Cho nên cái pháp thiền nó giúp đỡ cho các bạn nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Nếu nó không giúp đỡ thì các bạn không có chịu thanh tịnh tới đây để nghe tôi nói. Nó có một cái gì lạ đây, mà chính của bạn chứ đâu phải của tôi. Tôi nói ra những gì các bạn có chứ không phải của tôi có không. Và chúng ta cũng đồng hành tại thế.
đầm sống trong cái cộng nghiệp của thế gian và tự thức tháo gỡ ra đi.
Thế là trong lúc mà phấn đấu về sử dụng lục tự di đà này kia thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thầy nói, thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng để sau đó mình không thả mình đi?
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng không vũ trụ đâu, phải một người tình, một người tình có thể ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó, như nhà tôi cắt cô đó, tôi không cho ai đụng hết, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Có hiểu chưa? Ông tám, sáu mươi mấy tuổi là thiếu yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi, không có gì đó. Có hiểu không? Tại sao học đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ, không có khai triển nữa. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết, mà lúc nào cũng qua được hết, ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi, đó là mình tự sáng. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ, bây giờ teo teo còn có chút à, phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn mới làm. Phải càng ngày càng ngu không? Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu, nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi, chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiểu trước hết. Có hiểu mới có nhân đạo. Con người không có hiểu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán thì cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn, đại hồn, rồi tiến tới đại hồn. Đó. Chính mình chúng ta là điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình tiến hóa. Nhưng mà tạo sự mê si cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu. Thì nó biến thành mê và chấp. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình. Nhiên hậu mới đón nhận thanh quan điển lạc của vị trí. Thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với vi mỗi đêm thiền, tưởng như Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng như Đấng Cha Lành, tưởng như sự di thiện tối lạc. Đó. Thì chúng ta tu đây để làm gì? Hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội. Chứ đâu có bị kẹt nữa.
Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức
Và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó là phản cách. Nó phá lại vô vi, nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục, thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ phải được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đạo sống tu rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng.
Nói cho là con thấy sao chút là cái sự hiện hữu của thầy trong sự tiến hóa, giúp đỡ các con trên con đường tu học.
Đó là sự hiện hữu của thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiếng như thầy vẫn có sự đặc tài. Bất cứ những chuyện gì độc tài mà xuất hiện trong vô vi là phải đập tan ngay, không có sử dụng được nữa. Bắt đầu từ nay trở đi, kể cả suy nghĩ các nơi cũng vậy, không có sự độc tài. Người tu vô vi tự thức và tự dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức. Người tu vô vi không còn khờ dại bị lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết. Hành giả không chấp nhận.
Linh căn đầu tiên mới giáng thế với nguyên điểm của Thượng Đế thì lấy gì để gây ra tội lỗi?
Luôn luôn nó xuống đây có nhiệm vụ, nhưng mà xuống thế gian cần được. Cũng như những người tu, tu mà đắc đạo luôn luôn sáng suốt. Mà tại sao sáng suốt lại biến thành hư? Vì trong cái sáng suốt đó muôn triệu người không có một người sáng suốt. Có một người sáng suốt đó, người ta nghĩ kể người đó là ông thật. Ở dân này, dân kia, dân nọ rồi ứng thủ đâm ra lời nhiên. Cái này là đã tới trình đặt trung qua trước thật. Rồi đâm ra đường từ biến được trở nên gì? Đặc tài, bảo vệ. Như bảo vệ phê này, bảo vệ phê kia, bảo vệ phê nọ. Nó đắm chìm luôn. Cho nên vô vi không có tự tu tự. Không cần bạn đạo phải bảo vệ ông thầy. Không có ông thầy, có bạn mà thôi. Nghiệp ai nấy chịu, tội ai nấy mà. Thấy sợ sệt như vậy đó, thì mới có cơ giải thoát. Còn nếu các bạn tương lai tu khá rồi, người ta đưa các bạn lên mà các bạn thấy là tôi phải lập cái này, thế kia, thế nọ để bảo vệ cái đó. Cho nên tất cả những chuyện gì của địa phương tôi không có tham gia. Tôi chỉ tới đây giúp về Phật tâm linh mà thôi.
không có địa vị của tôi.
Làm sao được trở về tâm không? Chúng con có nhiều công pháp nhưng mà chưa được thỏa đáng. Để xin Đức Thầy dạy cho chúng con. Cho nên những băng giảng mà tôi đã nói thường phải hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ tất cả những cái ý sâu của mình, những sự tâm tối, xây dựng cái ý lành, thì tự nhiên nó phải đi về tâm không. Nếu mà còn ôm trong cái chuyện kia vật tâm tối, đặc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo. Cái đó là nó chỉ hại đạo và giết đạo mà thôi. Thì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là của thượng đế, nhưng mà hướng thượng sử dụng khác, mà hướng hạ thì sử dụng khác. Hướng thượng cũng nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục, câu nào nghe cũng dữ lắm, nhưng mà giúp mở tâm mọi người và không có đè bẹp mọi người. Còn nếu mà hướng hạ thì câu nào chính mình chưa thông, ép bớ thương thì bớ thương phải thích. Cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Cho nên hiểu cái đường lối này thì rất dễ quy không, bởi vì mình hướng thượng, đó là tính chất của thượng đế. Cái bản thể này là một cơ cấu đang kiểm soát Phật hộ. Đặt những cái lý do đó, sân si nóng nảy, rồi từ nóng nảy đụng với nóng nảy, nó giải mở ra và sẽ không còn nóng nảy nữa. Quả với quả tương giao thành ra bình thản. À, còn thủy quả tương khắc thì nó đậm. Người thanh tịnh, người đổ lửa vô rồi nó diệt cái nhập. Còn cái đằng này nó không có, nó tương giao. Quả tương giao đi tới tận cùng nó không còn nữa. Cho nên cái phần cứu độ tuy la rầy âm sùm nhưng mà để giúp lẫn nhau, nó giải cái quả tâm. Còn cái phần điều nghiêm rút đó là tự tạo thêm quả và đốt lên nó bừng bừng và không bao giờ tắt. Cái đó nó hại hơn. Cho nên tại sao chúng ta tu là chúng ta lại thích cái pháp sơ hồn, pháp luân tự thiền định để chi giải cái quả tâm. Người nào cũng có quả tâm. Khi nắm nảy trong gia can, ta vô ta thiền định rồi ta thấy nhẹ rồi, mở rồi, đỡ rồi. Tôi thấy hồi nãy tôi không la thì tôi yên. Tại tôi la bởi cái quả nó đi rồi, nó không có để bẹt ta nữa, thì tự nhiên nó thông. Thông là một, đối phương với mình là một, không có khác nhau, không có cái gì hết. Cho nên mỗi người đều có quả mà ông trời vẫn chấp mọi người. Đại thanh tịnh vẫn chấp cho mưa cái, cho nắng cái, cho không khí khó chịu cái. Coi cái nóng ở trong này bao nhiêu. Thì chúng ta hiểu rằng nguyên lý của tiểu thiên địa này tương đồng với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Chúng ta được học cái khoa rất sáng suốt, thấy rõ ta với vũ trụ là một. Tại sao người ta không bình tâm để coi cái thiên cơ trong cơ tạng ta nó biến chuyển đến đâu? Nó đến là nó phải đi, và nó sẽ phải giải. Giải rồi nó sẽ thức. Thức nó phải hành. Thấy rõ chưa? Cho nên đạo là phải học, phải bị nhồ, phải bị động, phải bị kích, chúng ta mới thấy tiền. Còn không chấp nhận nhồ động kích vậy ta học đời chứ hơn, ta đi dạy đầm chứ hơn. Học đạo làm chi? Học đạo là tôi tìm tàng cái bên trong, tôi không có tìm tàng cái bên ngoài. Cho nên hôm giờ các bạn nghe cái bản quán thông nhịn nhục tối đa. Họ không học nhịn nhục thì bữa nay phải động. Động có thứ còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay nhưng mà bây giờ phải hành. Hành rồi chúng ta mới thấy được nhịn nhục giá trị của mình. Thấy nhịn nhục được rồi là thương yêu, không có quan trọng nữa.
Câu hỏi đầu tiên là tiền căn hậu kiếp là gì? Tiếp tục theo. Tại sao có nhiều người coi bói đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai?
Xin thầy nhân tiền căn hậu kiếp. Nhìn bây giờ thì biết quá khứ. Tánh độc tài, hung hăng,
tánh yếu hèn, láo sợ. Khi trước họ đã bị giam ở ngục nào và đã thề bằng cách nào, ngày hôm nay tiếp tục được làm người để tu, nhưng mà họ không tu thì họ sẽ đi trở lại. Còn cái câu thứ gì này?
Tại sao có nhiều người coi bói đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai?
Đó. Cho nên người có tu, người coi bói không đúng. Còn người không tu thì dựa vô sự kích động và phản động của ngũ hành thì có phần đúng và có phần sai. Mà chính thầy tướng tự coi mình cũng không được. Cho nên cái thứ số là xưa kia để chi? Để cho con người có cơ hội học. Học cái trật tự của cả không vũ trụ, chứ không phải đem ra làm thầy tư. Cái tử vi là để sắp vào trong lớp học. Và người nào học hết cái khóa đó sẽ giúp quốc gia ngồi ở ghế nào bàn tán trong thông minh để điều binh khiển tướng. Cái chuyện đó là một phần của đời chứ không phải của đạo. Đạo không cần xài cái đó, đạo chỉ dùng tâm mà thôi. Còn đời thì nó có trúng, có trật lại. Thì cái ông đoán đó, ông tinh vi, ông thông minh, ông là cõi tiên giáng lâm, ông chưa nhiễm trần, thì ông đoán rất rõ ràng. Và khi mà ông nhiễm trần rồi, thì ông cũng mượn đời chút, mượn đạo chút, thứ như chút gì đó. Thành ra nó không có trúng. Còn ta tinh vi xuống, là nói đâu là nó phải trúng đâu. Nhưng mà cái phần đó không phải là đi ra nói cho người ta, mà là giáo dục chúng sanh học chữ nghĩa, học đường lối để mở trí cho con người thông minh lên, thấy rõ cái chuyện của mình và không dám làm những điều gì mất trật tự đối với xã hội gia cảnh. Rồi bây giờ ta đem ra kiếm tiền trật tự, ta nó có cái trúng, có cái trật. Có người nào mà có tiền thì ổng nói thêm chút cho nó trúng đi để ông lấy tiền, mà người nào ít tiền thì ông qua là ít cầu thành nó chặt ra. Cái chuyện kiếm tiền là nó hư là vậy, còn nếu mà thành tâm học hỏi đúng trong tử vi thức thì còn trúng nhiều hơn. Là chặt
con xin mãn nguyện, xin thầy mong chứng cho con thế nào là đúng là dạ thưa thầy, chúng con gửi thông tin viên được ấn sủng được đến đạo tới tháng mai.
Đương nhiên phải có, nếu là cố gắng tu và đi theo đúng đường lối thì trình độ càng ngày càng thăng hoa. Giớ đi tới giớ nào thì giớ đó có chứng điểm hết hại. Chúng ta tới từ trung thiên thế giới thì có Phật sự để chứng điểm cho chúng ta, con người tới điểm đạo rõ rệt. Chúng ta tiến tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có thì giờ điểm đạo, không phải dễ gì vô đó, nhưng mà phải toàn thiện toàn giác mới có cơ hội đi tới gặp Ngài. Lúc đó cũng có cơ hội điểm đạo. Trình độ nào đều được điểm đạo hết, chứ không có không được điểm đạo. Nhưng mà cái công năng công tu của hành giả chịu tu hay là không, cố gắng tu hay không, dứt thắt tình dục dục hay không thì mới chứng minh sự điểm đạo. Mà khi điểm đạo rồi thì cái sự thông minh của chúng ta nó khác rồi, nó thay đổi như con người mới, không phải cũ, không phải như xưa nữa, không phải lôi thôi nữa. Một câu ngôn ngữ của chúng ta đều có trật tự là chúng ta chứng minh rõ rệt là đã được điểm đạo tiến qua. Trước kia chúng ta nói không được, hành văn cũng không được, mà suy nghĩ cái gì cũng không ra, mà ngày nay nháy mắt là biết rồi là chúng ta đã được điểm đạo, được trung giới, hiểu chưa? Cho nên cái điểm đạo này là luồng chân điển của Thượng Đế chính mình, chứ không phải ông thầy sơ sơ mà làm được. Ông thầy có tu khá cách mấy cũng qua cái luồng điển của Thượng Đế chuyển xuống chính mình mới được, chứ không phải ông thầy tự đắc làm được. Cho nên với Thượng Đế là không còn sự đắc đại nữa. Tiêu bỏ tất cả sự độc tài vậy là vì sự chính tâm đó do đại thanh tịnh chuyển biển xuống chính tâm cho hành giả. thành ra càng ngày càng thông minh thêm, càng sáng suốt hơn thêm. Cho nên tu vô vi tôi đã nói rồi, trước khi các bạn tu, các bạn dốt, các bạn ngu, các bạn sợ sệt, sau này các bạn hết dốt, hết ngu và hết sợ sệt, cởi mở vô cùng, lúc đó các bạn mới thấy rằng bạn là thượng đế trong kiểu thế giới này, và bạn có quyền liên hệ với đại hồn ở bên trên.
Thưa thầy, có những cái thắc mắc về đạo chứ không có cái gì nói đâu. Khổn cái là hỏi ai thì cũng hỏi, nhưng mà mình cũng không có tin cái người trả lời, thành ra gặp thầy là cũng là cái hết sức may mắn kể lần này. Cho nên cái vấn đề tu thì có tu thì phải có thắc mắc, có thắc mắc cái nhiều khi mình ngồi mình tự tìm câu hỏi để tự trả lời ra, nhưng mình cũng biết đúng hay là sai. Và nhiều khi mình nghĩ cho người khác đã hỏi mình thì mình cũng không biết làm sao mình trả lời được. Mà thầy hỏi thầy thì biết ở trong nhà có thầy sẵn rồi, không hỏi mà hỏi một bồm nó cũng trả lời cũng không có thỏa mãn được. Thưa thầy, cái khó nhất của con đó là con chưa có hiểu rõ về cái pháp luân thường chuyển, cái tác dụng của nó như thế nào thì tự con làm thì con cảm thấy rằng cái thân tâm mình an lạc và mình cảm thấy nó lân lân, nó nhẹ, tự nhiên mình cảm thấy nó như vậy đó. Nhưng mà khi mình chỉ cho một người khác làm pháp luân thường chuyển thì người ta có thể nói rằng cái không khí này là không khí của trời đất, thì tự nhiên đó, khi tôi thở đó, cũng thở như vậy, mà tại sao anh phải chỉ tôi làm pháp luân như vậy? Cái pháp luân đó nó có cái gì khác với cái thở thường không? Thì con cũng nói rằng bởi vì con nằm con thở, con nhiều khi đi con cũng thở, mà càng thở thì càng thấy nó trong người, thấy nó thoải mái, mà nếu không thở thì thấy nó nặng nề lắm. Đó, hôm nay cũng có thầy nhờ thầy chi tiết quá cái vấn đề thở đó, cho nó những cái chìa khóa để từ từ đó con có thể cố gắng nương theo con làm để con có thể nói lại cho những người khác.
Cho nên người thường họ cũng thở, mà họ thở trong một nhịp ngắn ngủi thôi, thở thì ít mà sân si thì nhiều, thành ra cái thở của họ có hiệu lực. Còn cái thở của vô vi là pháp luân thường chuyển huệ tâm hai. Tại sao cái pháp luân thường chuyển huệ tâm hai là hết cái gì vô đó mà cái huệ tâm hai? Tâm tôi có mà, nhưng mà tâm tôi đến tâm tối, và tôi hít thanh khí kia, một ngày nào mà tôi cảm thấy là không còn thanh khí nữa mà tôi thấy là ánh sáng, tôi đem ánh sáng vô đuổi bóng tối đi, thì tự nhiên tôi mới thấy huệ tâm hai. Còn nói đời định quản thì là sao? Định quản là cái khí không dẫn được máu huyết đi qua, phải không? Thì bây giờ chúng ta hít vô cho nó tận cùng và chạy cho điều hòa tất cả ngũ tạng của chúng ta, thì máu huyết điều hòa thì bền. Mới tu chúng ta chỉ cho họ sức khỏe là để tự trị bệnh. Còn người đạo á, hít, lúc mà hít chuyện nhẹ dùng ý tưởng là hơi chạy, đó là ánh sáng, chứ không còn là hơi dễ. Thấy rõ anh đem ánh sáng vô chỉ bóng tối ra, thì bệnh dễ tâm hài. Cho nên anh bắt đầu hít, thấy lân lân với người anh nhẹ nhàng, thoải mái. Mà bữa anh không hít, cũng như là gia trưởng mà tụi nó nhờ thanh khí nó mới sống. Vạn linh đồng nhất thể trong anh nhờ thanh khí mà sống, mà anh không cung cấp vào bữa đó là anh đi được. Anh thấy chưa? Ở trong đó nó khó chịu rồi đó. Còn mà anh hết điều rồi á, anh thấy đầy đủ, thấy không? Anh đi trong bình đẳng mà không còn độc tài nữa. Hồi xưa chưa học cái pháp này còn độc tài, thì mỗi khi mà một công chuyện gì xảy ra trong gia đình, anh hít một cái là anh bận đại não rồi. Anh đi anh giết con, không đi anh chửi vợ, anh đi anh gây lộn với láng giềng sao? Anh thấy không? Vận đại não là một. Thì người phàm không có cơ hội vận đại não bằng khí huyết. Mà ngày hôm nay anh dùng nguyên khí thanh khí điển càng không vũ trụ để vận đại não anh. Khi mình đạt cái trung ương, trung tâm bộ đầu, anh dùng ý niệm là pháp luân sáng cả bộ đầu. đó anh mới xác nhận là Phật có hào quang. Trước kia tôi nói ông Phật có hào quang, tôi nói ông xạo, nhưng bây giờ tôi thấy có. Có cái đó là tôi có sáng suốt, có cái đó là tôi tắt, khi tắt thơ dễ dãi, có cái đó là tôi suy nghĩ bất cứ cái gì mà ra, muốn là có được phần như vậy. Anh thấy cái điều bí, Phật pháp là vô cùng tuyệt. Đi tới giai đoạn đó, còn anh chỉ cho người mới tu là anh chỉ sức khỏe con. Anh thấy hồi trước anh đau bụng, anh lôi thôi á. Bây giờ tôi chỉ anh hít hít thét nó. Tại vì hồi nào giờ nó cứ bỏ phế, mà bây giờ nó khai thông rồi, nó không còn bỏ phế nữa, thì đâu đó nó điều hòa. Nó là một y sĩ tự nhiên, thế chứ. Nhưng mà cái ông y sĩ chánh thức là làm trời nắm mạng nó. Nếu mà nó theo ông trời nó được sống, thấy không? Có người coi số mới 70 tuổi mà nó 80 tuổi còn sống nhanh, còn đi chơi, còn shopping hoài hoài, anh thấy không? Cho nên nhiều người đã lâu không gặp tôi, bây giờ gặp lại anh, ông cũng đứng mặt ở Việt Nam. Anh thấy lúc tôi ở Vĩnh Trạch, bây giờ cũng có người nào cũng vậy đó ha.
Cho nên mọi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đầu và thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu họ nhịn nhục không được, vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn ngữ tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia can, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi tìm cái lợi hại hơn, phải nhịn nhục hơn để tìm sự lợi hại vô cùng. Nhịn nhục đã thành thì dẹp tự ái, nhịn nhục đã thành thì dẹp căn công cao ngạo mạn, dẹp tất cả những sự vô ích và không cần thiết. Thì chúng ta thực thi về cần thiết thì mới đem lại món quà quý cho nhân sinh. Ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp cả thôn, sao trên trời biết chiếu xuống thế gian. Chúng ta có khối óc trung tâm bộ đầu, chúng ta lại không biết chiếu lên sao. Nhưng mỗi vì sao đều có liên hệ với chúng ta. Chúng ta tu để chúng ta chiếu lên, thì bề trên sẽ chứng chúng ta. Chúng ta không cần cái bằng cấp, bằng giấy tờ, nhưng mà chúng ta cần cái ý thức thanh tịnh dâng lên cho bề trên, thì bề trên sẽ ban chúng ta, cho chúng ta một tâm thức càng ngày càng dồi dào, càng sáng suốt. Bằng cấp để chi ở thế gian các bạn? Để cho mọi người kính mến và theo và tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu, sự tam hồn quý báu của chúng ta được hội tụ, xuất ngôn mọi người kính mến, đó là bằng cấp đó bạn. Mở miệng họ ghét, họ bỏ họ đi, đâu có bằng cấp. Treo 1 triệu cái bằng cấp mà mở miệng họ ghét họ đi. Cho nên cái bằng cấp chánh và cái bằng cấp giả, đồng tiền thiệt và đồng tiền giả hai cái khác nhau. Đồng tiền thiệt xuất ngôn mọi người giúp đỡ là thanh điển nè bạn. Đồng tiền giả các bạn có cấp cái nhà cho cao cách mấy nữa, có ngày họ tới đập phá cái căn nhà các bạn đi, vì sự đắp tài của các bạn, sự tâm tối của các bạn, nhân sanh không có sử dụng. Ngày hôm nay lần lượt các bạn sẽ thấy rằng cơ trời thay đổi, những phần độc tài tâm tối làm mê muội lòng người sẽ bị đập vỡ tất cả. Với cách nào mọi người xa lánh nó sẽ tự cô lập và tiêu tan. Còn thật sự làm việc cho ba cõi thì bạn biết bao nhiêu nhân sinh đến với nó để tìm hiểu nó và để họ có cơ hội trở về với chính họ. Đó là con đường chân giác. Mà do đâu mới có khả năng đó? Do được nhịn. Nói đi nói lại cũng là nhịn nhục. Phải nhịn nhục, mà nhịn nhục trong minh bạch, nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục di minh, nhịn nhục để hiểu biết và nắm lấy sự hiểu biết đó xây dựng cho tất cả muôn loài vạn vật mới là sáng suốt trong nhịn nhục.
Còn nhịn nhục là tôi làm thinh, tôi giận, tôi không nói gì hết. Cái đó không phải, cái đó ngu muội, không phải nhịn nhục. Làm thinh trong ngu muội và không có sáng suốt. Làm thinh và tiềm tàng sự sáng suốt của chúng ta để xây dựng và cảm hóa đối phương bằng một nụ cười, bằng một tia sáng của cặp mắt, bằng một lối quỳ gối lại họ để họ có cơ hội thức tâm. Chứ không phải các bạn quỳ gối lại họ rồi họ đàn áp các bạn. Không. Đường điển của bạn là vô cùng, vượt qua tâm thức, vượt qua ngũ tạng của chúng sanh. Quỳ xuống lại cũng không sao, cho họ đập mình cũng không sao. Cái điển chúng ta đâu có mất, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn cứu độ, tâm chúng ta tha thứ và thương yêu, xây dựng vô cùng để học bài học tiến hóa, xứng đáng một vị Bồ Tát tại thế gian.
Hỏi là cái tánh của mình á, có phải là do tiền kiếp của mình hay là do Thượng Đế đã ban cho mình tánh đó để có thể tiến lại?
Tại vì nhờ cái tánh đó, cái tánh đó là cũng như là vô trong cái khoa học. Một người mang cái tánh này á, thì cái phần còn lại á, như độc tài này khi của họ là từ tiền kiếp á, thì kiếp này họ phải học nặng hơn nhiều cái tánh. Thì khi mà họ thức tánh á, họ mới tiến hóa được rồi. Tất cả đều có trật tự, đừng có nói Thượng Đế không có trật tự.
Nếu tôi được cái điều vô cùng mà tôi đi giết người ta là trật tự, tôi thờ Phật, thì chê thành đó là ta trật tự. Thờ Phật là thờ cái hình nhân sắc, nhiều Phật tới nhiều chùa mình đâu mà đi chê là kia là ta. Đó, ngu mà không hiểu được, đi thắc khó. Mà mình không biết, mình là không. Cái không biết nói, cái không phát triển, mà chân tâm mình không có, nếu chân tâm mình có là bị thải từ bi rồi đồng chê cả. Người đủ trí không nghe được khác, người thiếu trí không nghe được. Cho nên các bạn là người đi học, các bạn hiểu rõ rồi. Thằng học chút định là tập 2, tập 3 hay chê, thằng nói anh em đàng hoàng. Nhưng người thằng biết anh em thì nó nói là đồng chê. Nghe hay, một câu cũng là một câu cũng giá trị của người ta. Một câu cũng là chân lý. Cho nên người mà nghe qua lời nói mới thấy trình độ nó luôn nơi đâu. Người ngu thì phải bị người khác, người đủ trí và để dẫn tiến mà khen để làm gì? Khen là đem cái đèn sáng chiếu cho họ và để họ thấy họ cũng có đèn như mình. Cho nên họ đem thức mình đang nói lại đó. Đó là trí của người thiếu trí thì moi mất. Mới bắt hành động cái này, người này mới bắt, mới bắt hành động từ kia, rất là ai bình. Cái người mới bắt thì bình. Mới bắt, lão sự, đặt đều, thì sợ ta đắc công mà bệnh nhân có gì hết. Thế đã ngu, đã tối tâm, và trong cái thể sáng tâm tối, được gặp em ngu nữa là kẻ, bệnh nhân đang thành không. Cuối cùng gia đình cũng không luôn, tại sao? Người đó đi nói xấu người ta và gia đình không? Tránh nó mất được. Bệnh hoạn rồi nó lây cho gia đình cũng bất thường, sanh ra cái tánh kỳ dị, từ con vợ đều là ngu hơn nó, rồi nó độc tài, nó làm cho gia đình đau lòng, cả gia đình không đủ, lý do đó. Cho nên quan trọng là người tu về pháp lý vô vi phải hiểu rõ chuyện này. Khi chúng ta soi đồ pháp lý tiền đến tham khi sâu về một người nào thì xoay hồn ra ra gian ra cái trong óc cái chuyện sâu nó ra, chuyện hận thù nó ra, và giải quyết bằng cách nào nó cũng có giải pháp, nhưng mà giải pháp là trả, không phải trả, giải pháp là trả thù nhỏ, giải pháp trả thù gia đình tổng một chung, không phải là người lớn.
Cho nên nhiều người cũng tu đi vô tu, gặp ông sư không thèm ngó mặt, gặp ông thầy thì chỉ thích buồn về tự tử, nguyên sinh cũng có. Cái đó là cái lỗi lầm của đối phương thiếu sáng suốt. Cho một đối phương thiếu sáng suốt phải ân cần, thương yêu và nhắc nhở mọi người để cho họ tự hiểu họ, chứ không phải lệ thuộc bởi ông thầy. Chúng ta đồng hành xuống thế gian là trong cái thức bình đẳng như nhau. Tại sao có sự cách biệt xa cách để làm gì? Phải thương yêu. Người tu đi trước phải thương yêu. Phải nói tất cả những gì có khả năng phát triển và chỉ cho họ thấp cái đèn lòng họ để họ đi. Chứ họ bơ vơ, họ đau khổ. Họ có đèn họ không biết, nhưng không biết làm sao để thắp, lấy cái nhiên liệu ở đâu mà thắp cái đèn lòng cho tôi nó sáng. Cho nên các bạn ngày hôm nay đã có nhiên liệu rồi. Các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật là lấy nhiên liệu của các càng không vũ trụ về thắp cái đèn lòng các bạn. Lò lửa lớn của Thượng Đế đã sắp sẵn, lửa tràn gian khắp mọi mặt để độ các bạn tiến, độ cho tâm các bạn sáng. Mà các bạn niệm Phật rồi, trụ tâm rồi thì đèn lòng nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Đấng Cha Trời đã vì bạn quá nhiều, mà chính bạn là một người phản bội đối với Đấng Cha Trời mà thôi. Chúng ta nhìn nhận ăn nó thôi rồi thì bề trên xóa tội cho chúng ta. Có tội thật, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tranh chấp, còn sân si, còn mê loạn, còn đòi hỏi địa vị. Nhưng mà có địa vị rồi không biết làm sao đây. Đó, nhiều người chúng ta đã giảng rồi, làm chủ rồi cũng phải đi tu, làm cho ông quan lớn rồi cũng phải đi tu, có địa vị mà bỏ hết đi tu, tại sao? Vì cái việc của Ngài tìm ra không có phải xứng đáng Ngài phải bỏ, mà Ngài có thể khát phát triển tới cái xứng đáng vô cùng bất diệt, thì Ngài phải hướng con đường đó đi, tự nhiên Ngài phải bỏ cái kia. Nhưng mà ở đời còn cái đó tái diễn không? Còn chứ. Cái gậy các bạn đứng đi mà bạn luyện thì người khác cần thì họ phải nắm cái gậy đó họ đi. Cũng trên đường đi về nguồn cội, qua cơn nhồi quả này tới cơn ngồi nhồi quả này nọ, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nếu mà không có nhồi quả, chúng ta đâu có biết giá trị chính đáng của chúng ta. Học cát mà làm thành cái ly thì nó bị nhồi quả biết bao nhiêu. Mà chúng ta tu muốn thành đạo thì chúng ta phải qua nhiều sự thử thách. Bắt buộc nó như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên luôn luôn chúng ta phải lấy quán làm ăn, nhẫn hòa là tiên quyết.
Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa. Không phải là không có, các nơi đều có sự hiện diện của Chúa. Đã lập hạnh hy sinh, nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ. Phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điển sáng tâm linh bén nhạy vô cùng, thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Cho hôm nay ngày thứ nhì
các bạn đã chung hưởng rồi đây, đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh trạng chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin, khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo, khỏi bị lầm. Nhiều người lầm tưởng sự phù hộ mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai. Cho nên thiên cơ đã cho mọi người thấy phải phát triển khả năng của chính mình. Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh, đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ, tai nạn rất ít. Mà những người ăn mặn, mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức và không giải tỏa được. Cho nên thiên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại cũng phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình, thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ.
Cho nên mình tu, mình thấy người đau khổ là mình, người đau khổ là Phật, mình nên cúng dường họ. Cho mình tu để tìm người có địa vị bằng áp tốt cúng dường là sai rồi. Cúng dường người đau khổ đó là Phật đó. Ngài đang qua cái kiếp đó rồi sao Ngài mới tiến tới được. Đang chịu khổ, 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 khổ rồi Ngài sẽ bước vào biên giới của Phật Pháp. Mình phục vụ và giúp đỡ mấy người đó là đúng.